anh ta không có tin tức gì của Antonio, chỉ biết rằng vừa qua lại có một cuộc đụng độ dữ dội giữa các đội canh phòng bờ biển với bọn buôn lậu. 5 người lính và 1 người buôn lậu đã bị giết, nhưng chiếc thuyền thì không bắt được. Chưa bao giờ tôi trông thấy một giọt rượu mạnh ở trong làng, nếu không kể thứ nước quả lên men mà tôi đã có lần nói đến. Trông thấy một chai rượu hồi trong nhà Zurillo, tôi hỏi xin anh ta từ chối. Nếu tôi muốn uống ở đây thì cứ uống, nhưng đem về thì anh ta không cho. Cái anh bạch tạng này là một bậc hiền minh. Tôi từ giã Zurillo và ra về với một con lừa mà anh ta cho tôi mượn để trở lại. Anh ta cam đoan rằng đến mai nó sẽ tự tìm đường về nhà một mình. Tôi chỉ đem về một gói kẹo lớn đủ màu, mỗi cái kẹo đều bọc giấy mịn và 60 bao thuốc lá. Lali đợi tôi cách làng hơn 3 cây số cùng với cô em gái. Cô không gây gổ gì cả và chịu đi bên cạnh tôi, chịu để cho tôi quàng lưng. Thỉnh thoảng cô đứng lại và hôn lên môi tôi theo kiểu văn minh. Về đến làng, tôi đến thăm ông thủ lĩnh và biếu cho ông ta gói kẹo với chỗ thuốc lá kia. Chúng tôi ngồi trước cửa ngôi nhà ông thủ lĩnh, quay mặt ra biển. Chúng tôi uống nước quả lên men đựng trong những cái chum bằng đất nên lúc nào cũng mát. Lali ngồi ở bên phải tôi, hai tay ôm lấy đùi tôi, còn cô em gái ngồi ở bên trái, cũng với tư thế như vậy. Hai cô đều ngậm kẹo, gói kẹo để mở trước mặt chúng tôi. Đàn bà, trẻ con trong nhà chốc chốc lại ra bóc mấy cái. Ông thủ lĩnh khẽ đẩy đầu Zuraima vào đầu tôi và ra hiệu cho tôi hiểu rằng cô ta muốn làm vợ tôi như Lali. Tôi nhún vai, thế là mọi người cười rộ. Tôi thấy hình như Zuraima rất khổ sở. Tôi liền quàng tay quanh cổ cô, ôm cô vào lòng. Mặt Zuraima lập tức sáng bừng lên vì hạnh phúc. Tôi hút vài điếu thuốc lá. Mấy người anh điên cũng tự hút xem sao. Nhưng được vài hơi, họ đã vứt đi để quay trở về với điếu thuốc lá quấn của họ. Đầu có lửa ngậm trong miệng. Tôi đứng dậy chào mọi người, rồi cầm tay Lali ra về. Lali đi sau tôi, và Zurema đi sau chị cô. Chúng tôi quạt lò than nướng mấy con cá thật to. Món này bao giờ cũng làm thành cả một bữa tiệc ngon lành. Tôi vùi vào than hồng một con tôm hùm nặng ít nhất 2 cân. Chúng tôi lại ăn hết món này một cách ngon lành. Tôi đã nhận được tấm gương, tờ giấy mịn và tờ giấy trong để tô hình. Một ống keo mà tôi không hề nhờ mua, nhưng có thể có ích cho tôi. Mấy cây bút chì than, lò mực và cây bút lông. Tôi dùng một sợi dây treo tấm gương ngang tầm ngực tôi ở tư thế ngồi. Trong gương hiện ra rõ nét cái đầu hổ xăm trên mình tôi, với đủ các chi tiết. Lali và Zurema tò mò nhìn tôi làm việc một cách đầy hứng thú. Tôi cầm bút lông đồ lại từng nét, nhưng vì mực cứ chảy xuống, tôi phải dùng đến keo, pha nó vào mực. Từ đấy, mọi sự đều ổn. Sau 3 buổi làm việc như thế, mỗi buổi độ 1 tiếng đồng hồ, trên tấm gương đã có được một bản sao chính xác cái đầu hổ. Lali đã đi mời ông thủ lĩnh, Zurema cầm hai tay tôi để lên ngực cô. Cô có vẻ khổ sở và si mê. Đôi mắt cô tràn đầy tình yêu và dục vọng đến nỗi tôi phải ôm lấy cô và cũng chẳng hiểu rõ mình làm gì. Tôi chiếm hữu thân xác của cô ngay dưới đất, ở giữa nhà. Cô khẽ buông một tiếng rên, nhưng thân thể cô rướn thẳng lên vì khoái lạc và chín chặt vào tôi không chịu buông ra nữa. Tôi nhẹ nhàng gỡ ra, rồi đi xuống biển tắm vì người tôi đầy đất. Zurema đi theo tôi, và chúng tôi cùng tắm với nhau. Tôi kỳ lưng cho cô sát hai chân vào hai tay tôi, rồi chúng tôi cùng về nhà. Lali đang ngồi chỗ chúng tôi vừa nằm với nhau. Khi chúng tôi về nhà, thì cô đã hiểu hết. Cô đứng dậy quàng tay lên cổ tôi và âu yếm hôn tôi. Rồi lấy cánh tay em gái và dìu nó ra đi bằng cửa của tôi. Đoạn quay lại và ra vào bằng cửa dành riêng cho mình. Tôi nghe thấy những tiếng đập vách từ phía ngoài. Tôi ra thì trông thấy Lali, Zoraima và hai người đàn bà khác nữa đang dùng một thanh sắt để đục vách. Tôi hiểu rằng họ muốn khoét thêm một cái cửa thứ tư. Để cho vách khỏi nứt ra quá rộng, họ dùng một cái bình tưới nước vào vách. Chỉ một lát sau, cái cửa đã khoét xong. Zoraima xua những mảnh vỡ ra ngoài. Từ nay trở đi, một mình cô sẽ ra vào cái cửa này. Cô sẽ không bao giờ dùng đến cửa của tôi nữa. Ông thủ lĩnh đến cùng ba người anh điên và người em trai. Vết thương ở chân anh này nay đã gần thành sẹo. Ông ta nhìn cái hình vẽ trên gương và nhìn bóng mình trong gương. Ông ta kinh ngạc và vui mừng khi thấy cái đầu hổ được vẽ đẹp như vậy và khi thấy mặt mình được phản chiếu trong gương. Ông ta không hiểu tôi định làm gì. Lúc bây giờ mực đã khô, tôi đặt tấm gương lên bàn, để tờ giấy trong lên mặt gương và bắt đầu đồ lại. Công việc này rất dễ, chẳng mấy chốc mà xong. Cái bút chì sao lại đúng từng nét vẽ, không đầy một nửa giờ sau. Trước những đôi mắt đầy hứng thú của mọi người, tôi đã có được một hình vẽ cũng hoàn mỹ, không kém gì nguyên bản. Mọi người lần lượt cầm tờ giấy lên ngắm nghía, so sánh với đầu hổ trên ngực tôi với cái đầu hổ trên tờ giấy. Tôi cho Lali nằm trên bàn, nhấp một ít nước lên bụng cô bằng một cái khăn ướt, rồi đặt một tờ giấy than lên đấy, và trên cùng là tờ giấy có hình vẽ. Tôi vẽ một vài đường, và sự kinh ngạc của mọi người lên đến cực độ khi họ thấy trên bụng của Lali hiện rõ một phần của hình vẽ. Mãi cho đến lúc ấy, ông thủ lĩnh mới hiểu rằng bao nhiêu công sức của tôi nãy giờ là để làm vừa lòng ông ta. Những con người không biết giả dối vì chưa được qua một quá trình giáo dục của người văn minh, bao giờ cũng phản ứng một cách tự nhiên, cảm thụ như thế nào thì phản ứng như thế. Họ hài lòng hay bất mãn, vui hay buồn, thấy hứng thú hay dửng dưng đều là một cách tự phát và hồn nhiên. Tính ưu việt của những người anh điên thuần chất như mấy người Guajiros này thật rõ ràng. Họ vượt chúng ta về mọi mặt, vì khi họ đã thâu nạp một người nào vào khối cộng đồng của họ, thì tất cả những gì họ có đều là của người ấy. Và về phần họ, khi nhận được của người ấy một sự quan tâm, dù nhỏ nhặt đến đâu, thì cái tâm hồn hết sức nhạy cảm của họ cũng xúc động sâu xa. Tôi đã quyết định vạch trước những nét chính bằng dao cạo, để ngay trong buổi đầu tiên, những đường viền của hình vẽ đã ăn hẳn vào da. Sau đó, tôi sẽ dùng ba cây kim đóng vào một cái que nhỏ, xăm thêm vào những đường đã vạch, rồi xăm tiếp những đường khác. Hôm sau, tôi bắt tay vào việc. Thủ lĩnh Sato nằm trên bàn. Sau khi đồ lại một lần nữa, hình vẽ trên giấy mịn sang tờ giấy trắng khác dai hơn, tôi dùng một cây bút chì cứng và một tờ giấy than in cái hình ấy lên da bụng ông. Lớp da này đã được bôi sẵn một lớp hồ loãng bằng đất sét trắng pha với nước, rồi để cho khô. Hình vẽ được in lên rất rõ. Tôi để một lúc cho nó khô hẳn. Ông thủ lĩnh nằm yên trên bàn, người cứng đơ, không dám nhúc nhích. Ngay cả cái đầu cũng không dám nghiêng qua nghiêng lại vì sợ làm hỏng cái hình vẽ mà tôi đã cho ông ta xem trong tấm gương. Tôi dùng dao cạo vạch tất cả những nét chính. Máu chỉ rỉ ra chút ít, rỉ ra đến đâu tôi lao đến đấy. Khi tất cả những đường nét giấy than hằn lên đã được thay bằng những đường rạch mảnh màu đỏ, tôi lấy mực chàm bôi lên khắp ngực. Mực chỉ khó ăn ở những chỗ tôi rạch hơi mạnh, vì những chỗ ấy máu cứ làm cho mực không ngắm xuống được. Còn nhìn chung thì hình vẽ nổi lên rất rõ và rất đẹp. 8 ngày sau, Zato đã có cái đầu hổ trên ngực, mồm há to, với cái lưỡi màu hồng, bộ nanh trắng, cái mũi và bộ ri đen, và cả đôi mắt nữa. Tôi rất hài lòng về tác phẩm của mình. Nó đẹp hơn cái đầu hổ của tôi, màu sắc tươi hơn. Khi vẫy đã tróc hết, tôi dùng kim xăm lại một vài chỗ chưa được đậm. Zato hài lòng đến nỗi, ông ta bảo Zorillo đặt mua 6 tấm gương, phát cho mỗi nhà 1 tấm, và 2 tấm nữa cho nhà ông ta. Những ngày, những tuần, những tháng lần lượt trôi qua, bây giờ đã là tháng 4, và như vậy, tôi đỡ đây đã được 4 tháng, sức khỏe tôi rất tốt. Cơ bắp tôi đều mạnh và đôi chân tôi đã quen đi đất, cho nên có thể đi bộ rất xa mà không mệt trong những chuyến đi săn các giống thằn lằn lớn. Vừa rồi tôi quên không nói rằng, sau buổi đi thăm ông thầy Mo lần đầu, tôi đã yêu cầu Zorillo kiếm cho tôi một ít thuốc iốt, một ít nước oxy, một ít bông, mấy cuộn băng, mấy chục viên kinin và stovasol. Dạo trước, ở bệnh viện, tôi đã thấy một người tù khổ sai có một cái mụn lét to không kém gì cái mụn của ông thầy Mo. Tôi thấy Satan, người y tá, nghiền một viên sovasol rồi rắc vào đấy. Zorillo đã đem các thứ đó đến cho tôi, lại tự động đưa thêm một ít thuốc mỡ nữa. Tôi đã gửi con dao gỗ nhỏ cho ông thầy Mo, và ông ta đã trả lời bằng cách gửi con dao của ông cho tôi. Tôi phải năn nỉ mãi và nói đi nói lại đủ cách, ông ta mới chịu để cho tôi chữa. Nhưng tôi mới bôi thuốc được vài lần thì cái mụn đã thu hẹp lại chỉ còn một nửa. Sau đó ông ta tiếp tục tự bôi thuốc lấy. Rồi đến một ngày kia, ông ta gửi cho tôi con dao gỗ lớn để tôi đến xem ông ta đã khỏi hẳn. Không bao giờ có ai biết rằng chính tôi đã chữa cho ông ta khỏi. 2 cô vợ của tôi không buông tôi ra được một phút. Khi nào Layli đi vớt trai thì Zurema ở nhà với tôi, còn hễ Zurema đi thì Layli ngồi chơi với tôi. Thủ lĩnh Zato sinh con trai, khi chưởng bụng, vợ ông ra biển chọn một tảng đá lớn để tránh ở phía sau, cho đừng ai trông thấy. Một bà vợ khác của Zato bưng cho bà một cái giỏ lớn đựng bánh nướng, nước ngọt và những tảng đường màu đen 2 cân 1. Chắc bà ta đẻ vào lúc 4 giờ chiều, vì đến khi mặt trời lặn, bà vừa reo vừa đi về phía lan, hai tay giơ cao đứa con. Trước khi bà ta về đến nơi thì Zato đã biết rằng đó là một đứa con trai. Tôi đoán được rằng nếu đó là một đứa con gái thì bà vợ sẽ lẳng lặng bế con về, không reo hò gì cả, không giơ cao đứa con lên như vậy. Lali dùng điệu bộ giảng giải cho tôi hiểu điều đó. Người đàn bà anh điên đi tới rồi dừng lại sau khi giơ cao đứa con lên. Zato giang hai tay ra phía trước và reo lên, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Lúc bấy giờ, người mẹ lại bước tới mấy bước nữa, lại giơ cao đứa con, reo lên, rồi đứng lại và giang hai tay ra. Cứ như thế, đến 5-6 lần, trong khoảng 30-40 mét cuối cùng. Zato vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa nhà mình. Ông ta đứng trước cái cửa lớn, và mọi người đều chen chúc ở hai bên. Người mẹ đứng lại khi chỉ còn 5-6 bước. Bà ta giơ cao đứa con và reo lên. Lúc bây giờ, Zato tiến tới, luồn hai tay dưới nách thằng bé, bế nó cao lên, rồi quay về phía đông, reo lên 3 tiếng, và giơ nó lên 3 lần. Rồi ông ta đặt thằng bé ngồi trên cánh tay phải, cho nó nằm ngang trên ngực, cho đầu nó chui vào nách mình, rồi lấy cánh tay trái che nó. Xong, ông ta đi vào cửa lớn mà không quay lại. Mọi người đều vào theo, người mẹ vào sau cùng. Có bao nhiêu nước quả lên men đều đem ra cho mọi người uống hết. Suốt cả tuần ấy, từ sáng đến chiều, người ta tưới nước vào khoảnh đất ở trước mặt nhà thủ lĩnh Gia Tô. Rồi cả đàn ông lẫn đàn bà đến dẫm chân cho đất dẻ xuống. Rốt cuộc, họ có được một cái sân hình tròn rất rộng bằng đất sét nện chặt. Ngày hôm sau, họ dựng một cái lều lớn bằng da bò. Và tôi đoán biết sắp có hội hè đến nơi. Dưới lều da, họ bày hơn 20 cái chum lớn bằng đất nung, rồi rót nước quả lên men vào. Họ đặt những phiến đá xếp thành hàng lối, và xung quanh chất những đống củi, khô có, xanh có, mỗi ngày một cao thêm. Trong số củi đó, có một phần lớn đã được biển tấp vào từ lâu, nay đã khô, trắng và nhẵn. Có những thân cây rất lớn đã được kéo từ biển lên không biết từ bao giờ. Trên các phiến đá, họ dựng hai cái cọc phía trên, chĩa đôi cao bằng nhau. Đó là hai cột trụ của một cái lò quay khổng lồ. Bốn con rùa lật ngửa, hơn 30 con thằng lằn khổng lồ hay còn sống, móng chân bị bắt chéo vào nhau, không chạy đi đâu được. Hai con cừu, cả đàn sinh vật ấy đang chờ người ta làm thịt. Ngoài ra còn có ít nhất là 2.000 cái trứng rùa biển. Một buổi sáng nọ, có khoảng 15 người cưỡi ngựa đến. Tất cả đều là người Anh điên, cổ đeo vòng, đội mũ rơm vành rất rộng, đóng khố, chân, đùi và mông để trần. Mình mặc áo không tay bằng da cừu lộng trái. Ai nấy đều dắt một con dao găm lớn ở thắt lưng. Có hai người đeo súng săn hai nòng. Người cầm đầu có một khẩu carbine tự động và mặc một chiếc áo vest rất đẹp. Ông tai bằng da đen, thắt một cái nịt dắt đầy đạn. Ngựa họ cưỡi rất đẹp, nhỏ nhưng hăng, con nào lông cũng màu xám có đốm trắng. Trên mông ngựa đều có buộc một bó cỏ khô. Từ xa, họ đã báo hiệu cho mọi người biết rằng họ đến bằng những phát súng. Nhưng vì họ phi nước đại, cho nên vừa nghe tiếng súng, đã thấy họ đến nơi ngay. Vì thủ lĩnh của đoàn người này giống Gia Tô và em trai ông một cách kỳ lạ, tuy có lớn tuổi hơn. Xuống ngựa, vị thủ lĩnh ấy đi thẳng về phía Gia Tô, và hai người chạm tay vào vai nhau. Vị khách đi vào nhà một mình, Gia Tô theo sau, rồi lại đi ra. Trên tay bế thằng bé mới đẻ. Ông ta giơ nó ra cho mọi người trông rõ, rồi làm những cử chỉ giống như Gia Tô đã làm hôm trước. Sau khi đưa nó về hướng mặt trời mọc, ông ta giấu nó dưới nách và che cánh tay trái lên, rồi đi vào nhà. Bây giờ, tất cả những người cưỡi ngựa đều nhảy xuống đất, buộc ngựa cách đấy một quãng, bó cỏ khô treo lủng đẳng ở cổ từng con. Vào khoảng giữa trưa, một tớp đàn bà Anh điên đi trên một cái xe lớn có bốn ngựa kéo vào làng. Người đánh xe là Zurillo. Trên xe có ca thải đến 20 người đàn bà, đều còn trẻ, và 7-8 đứa bé đều là con trai. Trước khi Zurillo đến, tôi đã được giới thiệu với cả đoàn người cưỡi ngựa, bắt đầu từ vị thủ lĩnh. Sato chỉ cho tôi để ý thấy ngón chân út bên trái ông ta bắt chéo lên trên ngón thứ tư. Em trai ông ta cũng thế, và vị thủ lĩnh mới đến cũng là như vậy. Sau đó, ông ta lại chỉ cho tôi thấy rằng phía dưới cánh tay của mỗi người đều có một thứ nốt ruồi đen giống nhau. Tôi hiểu rằng người khách mới đến là anh ruột của thủ lĩnh làng tôi. Những hình xăm trên người Gia Tô được mọi người ngắm nghía khen ngợi, nhất là cái đầu hổ. Tất cả những người đàn bà Anh điên mới đến đều có hoa văn đủ các màu sắc vẽ khắp người, chỉ trừ khuôn mặt. Lali khoác những chuỗi san hô vào cổ mấy người đàn bà, và những chuỗi vỏ ốc vào cổ mấy người khác. Tôi để ý đến một người đàn bà Anh điên rất đẹp, cao hơn những người khác vốn có tầm vóc trung bình. Cô ta có những đường nét của một người đàn bà Ý, trông nghiêng giống như một bức phù điêu trên mặt những chiếc mề đai mà người ta thường đeo ở cổ. Tóc cô ta màu đen có ánh tím, mắt màu cẩm thạch rất to, với đôi hàng mi rất dày và đôi mày cong rất đẹp. Tóc cô ta cắt theo kiểu Anh điên, phía trước có bờm xén thẳng. Phía trên có đường ngôi ở giữa, chia mái tóc ra làm hai phần, rủ xuống hai bên tai. Mái tóc được cắt rất thẳng ở khoảng giữa cổ. Đôi vú như bằng cẩm thạch, gần sát nhau, ở phía góc mở ra hai bên một cách hài hòa. Lali giới thiệu tôi với cô ta và dắt cô ta về nhà chúng tôi, cùng với Zoraima và một cô gái Anh điên khác rất trẻ, mang theo mấy cái cốc gỗ và một bó bút lông. Số là mấy người đàn bà mới này có nhiệm vụ vẽ hoa văn cho phụ nữ trong làng. Tôi được chứng kiến cái công trình nghệ thuật mà cô gái xinh đẹp kia thực hiện trên người Lali và Zoraima. Bút lông của họ làm bằng một que gỗ có gắn một chấm len ở đầu. Cô gái chấm nó vào mấy cái cốc đựng thuốc màu để vẽ. Tôi cũng lấy cây bút lông của tôi ra và bắt đầu từ rốn Lali. Tôi vẽ một cây hoa có hai cành đi lên hai bờ vú, rồi vẽ những cánh hoa màu hồng trên hai vú, còn đầu vú thì tôi bôi vàng, trông như một bông hoa hé nở, ở giữa có nhụy vàng. Ba của con gái kia muốn tôi vẽ cho cả họ nữa. Việc này tôi phải hỏi Zorillo. Anh ta đến và nói rằng một khi họ đã bằng lòng thì tôi muốn vẽ gì cho họ cũng được cả. Tôi đã lâm vào một tình thế thật đặc biệt. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi phải vẽ màu lên bụng và vú của tất cả các cô gái Anh điên khách cũng như chủ. Zoraima nhất định đòi tôi vẽ thật giống Lali. Trong khi đó, dân làng đã quay xong mấy con cừu và nướng thịt 2 con rùa đã được xẻ ra từng miếng. Thịt của nó đỏ tươi, giống như thịt bò, trông rất ngon lành. Tôi được ngồi gần Zato và bố ông ta ở dưới liều. Đàn ông ăn một bên, đàn bà ăn bên kia, không kể những người bưng dọn thức ăn cho chúng tôi. Đám hội kết thúc bằng một thứ vũ điệu khi đã quá khuya. Để đệm cho điệu vũ, một người đàn ông Anh điên thổi một cây sáo bằng gỗ, phát ra những âm thanh cao, hơi đơn điệu, và đánh lên 2 cái trống bằng da cừu. Có nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà, say rượu, nhưng không thấy xảy ra chuyện gì khó coi. Ông thầy cúng cởi lừa đến dự. Ai cũng nhìn cái sẹo màu hồng đã thay thế cho cái mụn sâu quắm mà mọi người đều biết rõ. Họ đều lấy làm ngạc nhiên khi thấy nó đã khỏi. Chỉ có Zorillo và tôi là biết rõ ngọn ngành. Zorillo giảng giải cho tôi biết rằng thủ lĩnh của bộ lạc đến dự hội là ông bố của Zato, thường được gọi là Justo, có nghĩa là công bằng. Ông ta là người chuyên xử các vụ tranh chấp giữa những người thuộc các bộ lạc khác nhau trong chủng tộc Juajiros. Anh ta cũng nói cho tôi biết rằng khi có chuyện xích mích với người Iapus, một chủng tộc Anh điên khác, hai bên họp lại để bàn xem sẽ mở cuộc chiến tranh với nhau hay dàn xếp với nhau. Khi một người Anh điên bị một người thuộc chủng tộc khác giết chết, họ có thể tránh được chiến tranh bằng cách thỏa thuận với nhau là kẻ giết người bồi thường cho bộ lạc có người bị giết. Nhiều khi của bồi thường có thể lên tới 200 con bò. Vì các vùng núi và chân núi, bộ lạc nào cũng nuôi được rất nhiều bò. Đáng tiếc là họ không bao giờ tiêm chủng bò để phòng bệnh sốt lở mồm, và các bệnh dịch thường làm chết rất nhiều gia súc. Zorillo cho rằng tình hình đó cũng có mặt tốt, vì nếu không có những thứ bệnh ấy thì số súc vật sẽ quá nhiều. Bò của người Anh điên không được đem bán công khai ở Colombia hay ở Venezuela, mà chỉ được đổi chác quanh quẩn trong phạm vi lãnh thổ Anh điên, vì người ta sợ bệnh sốt lở mồm sẽ lan vào 2 xứ này. Nhưng vẫn theo Zorillo, trong vùng núi người ta buôn lậu gia súc rất nhiều. Vị khách của bộ lạc thủ lĩnh công bằng nhờ Zuilo bảo tôi đến thăm ông ta trong làng của bộ lạc do ông đứng đầu. Làng này hình như có đến 100 mấy nhà. Ông ta bảo tôi cùng đến với Layli và Zurema. Ông ta sẽ cho một nếp nhà riêng và dặn tôi đừng đem gì theo, vì ở đấy tôi có đủ các thứ cần dùng. Chỉ cần mang theo những dụng cụ xăm hình để xăm cho ông ta một cái đầu hổ. Ông ta tháo cái nịt gân bằng da đen thắt cổ cổ tay ra tặng tôi. Theo Zurilo thì đó là một cử chỉ có ý nghĩa quan trọng cho biết rằng ông ta là bạn của tôi, và trước những ý muốn của tôi, ông ta sẽ không đủ sức từ chối. Ông ta hỏi tôi xem tôi có muốn có một con ngựa hay không. Tôi trả lời là có, nhưng tôi không dám nhận vì ở đây hầu như không có cỏ. Ông ta liền nói rằng Layli hay Zurema mỗi khi cần có thể đến cắt cỏ ở một nơi chỉ cách làng tôi nửa ngày đi ngựa. Ông ta chỉ rõ cách đi đến nơi ấy và nói thêm rằng ở đấy cỏ tốt và ngon. Tôi đành nhận con ngựa mà ông nói là chỉ ít bữa nữa ông sẽ gửi đến cho tôi. Nhân dịp Zurilo ở lại đây khá lâu, tôi nói rằng tôi tin anh ta và hy vọng rằng anh ta sẽ không phản bội tôi khi tôi cho anh ta biết ý định đi Venezuela. Anh ta liền nói rõ cho tôi biết những mối nguy hiểm của những vùng nằm trong khoảng 30 cây số hai bên biên giới. Theo những tài liệu của dân buôn lậu thì phía Venezuela nguy hiểm hơn phía Colombia. Mặt khác, bản thân anh ta có thể đưa tôi đi về phía Colombia gần đến tận Santa Marta. Và nói thêm rằng tôi đã từng đi qua đường này, và theo anh ta thì đi Colombia có lợi hơn. Anh ta bằng lòng giúp tôi kiếm một cuốn từ điển khác, hay tốt hơn là những cuốn sách học tiếng Tây Ban Nha, trong đó có những câu mẫu. Theo anh ta, nếu tôi tập giả vờ nói cà lăm thật dữ thì sẽ rất có lợi, vì khi nghe tôi nói, người ta sẽ sốt ruột và sẽ tự nói nốt những câu dở dang mà không để ý đến cách phát âm lơ lớ của tôi. Thế là chúng tôi đã nhất trí, anh ta sẽ mua cho tôi mấy cuốn sách, một tấm bản đồ càng chi tiết càng tốt, và khi cần sẽ đảm đương việc giúp tôi bán ngọc trai để lấy tiền đi Colombia. Zurilo giải thích cho tôi hiểu rằng người anh điên, bắt đầu tông thủ lĩnh, chỉ có thể tán thành quyết định ra đi của tôi, vì khi tôi đã muốn thế, họ sẽ lấy làm tiếc, nhưng cũng sẽ hiểu rằng tôi tìm cách trở về với đồng chủng là điều tự nhiên. Cái khó là ở Zurema và nhất là Layli. Cả hai người, nhất là Layli, đều rất có thể bắn chết tôi. Mặt khác, Zurema cũng cho tôi biết một điều mà tôi không ngờ. Zurema đã có thai. Trước đó tôi không để ý, nên nghe nói như vậy, tôi rất kinh ngạc. Hội hè đã kết thúc, khách khứa đã ra về, cái liều da bò đã được tháo dỡ, mọi việc trở lại như cũ, ít nhất là bề ngoài. Tôi đã nhận được con ngựa của thủ lĩnh Justo tặng, một con tuấn mã màu xám có đốm trắng, đuôi dài sát đất, bờm màu xám bạch kim rất đẹp. Layli và Zurema chẳng bằng lòng chút nào, và ông thầy Mo có cho gọi tôi đến để nói cho tôi biết rằng Layli và Zurema có hỏi ông ta xem thử nếu họ cho ngựa ăn thủy tinh đâm vụng cho nó chết thì họ có bị sao không. Ông thầy Mo trả lời hay cô là không được làm như thế, vì tôi không được ông thần anh điên nào đó che chở, cho nên nếu hai cô bỏ thủy tinh vụn vào thức ăn của ngựa thì chỗ thủy tinh đó tức khắc sẽ chui vào bụng hai cô. Ông ta nói thêm rằng, theo ông, không có gì đáng sợ về phía họ nữa, nhưng điều đó cũng không chắc hoàn toàn, tôi phải coi chừng. Còn về phần tôi thì sao? Không sao cả, ông ta nói thế. Nếu hai cô thấy tôi sửa soạn ra đi thật, quá lắm, họ cũng chỉ có thể giết tôi bằng một phát súng, nhất là Layli. Liệu tôi có thể tìm cách thuyết phục họ để cho tôi ra đi, hứa rằng nhất định tôi sẽ trở lại không? Tối kỵ, không bao giờ được để cho họ thấy rằng tôi muốn ra đi. ông thầy Mo đã nói cho tôi hiểu tất cả những điều đó. Đúng hôm ấy, ông ta cho gọi cả Zurillo đến làm thông ngôn. Tình hình rất nghiêm trọng, cho nên phải đề phòng hết cách. Zurillo kết luận như vậy. Tôi về nhà, Zurillo cũng về bằng một con đường khác. Khi đến đây, anh ta đã giữ ý đi một con đường khác hẳn con đường của tôi. Trong làng, không có ai biết là Zurillo đến chỗ ông thầy Mo cùng một lúc với tôi. Đã 6 tháng trôi qua, tôi rất nóng lòng muốn ra đi. Có một hôm đi đâu về, tôi bắt gặp Lali và Jurema lôm khôm trên tấm bản đồ. Hai cô đang cố đoán xem những hình vẽ ngoằn ngoèo trên tờ giấy kia là cái gì. Hai cô ngại nhất là hình như có những mũi tên chỉ ra 4 phương trời. Rốt cuộc họ chẳng hiểu gì nhưng vẫn đoán rằng tờ giấy này có một cái gì rất hệ trọng đối với cuộc đời của vợ chồng chúng tôi. Bụng Jurema đã bắt đầu to lên khá rõ. Lali hơi ghen và bắt tôi phải làm tình vào bất cứ giờ nào, không kể ngày hay đêm, hãy có nơi thuận tiện một chút là được. Jurema cũng đòi làm tình, nhưng may thay chỉ ban đêm thôi. Tôi đã đến thăm ông thủ lĩnh công bằng, ông của Zato. Cả Lali và Jurema cũng cùng đi với tôi. Rất may là hôm trước tôi đã giữ lại hình vẽ đầu hổ, cho nên bây giờ tôi có thể dùng nó để đồ lên ngực ông thủ lĩnh. Trong 6 ngày, việc xăm hình đã xong, vì lớp vải đầu đã tróc rất nhanh sau khi ông ta rửa ngực bằng nước có bỏ chút vôi sống. Justo hài lòng đến nỗi mỗi ngày ông ta soi gương đến mấy lần. Trong khi tôi còn ở đấy thì Zurillo đến. Với sự đồng ý của tôi, anh ta nói chuyện với thủ lĩnh về dự định của tôi. Vì tôi muốn ông đổi cho tôi con ngựa. Ngựa của người Juarez màu xám có đốm trắng, không hề có ở Colombia. Nhưng ông thủ lĩnh có 3 con ngựa hồng, vốn là ngựa xứ Colombia. Biết được ý định của tôi, ông ta cho người đi bắt ngựa ngay. Tôi chọn một con có vẻ đầm tính nhất. Ông ta liền ra lệnh đóng yên, lắp bằng đạp và một cái hàm thiết. Vì ngựa của họ không có yên và hàm thiết, chỉ là một khúc xương. Sau khi đã trang bị tôi theo kiểu Colombia, thủ lĩnh đặt vào tay tôi sợi dây cương bằng da nâu. Rồi trước mặt tôi, ông ta đếm cho Zurila 39 đồng tiền vàng, mỗi đồng ăn 100 pesos. Zurila có nhiệm vụ giữ số tiền này để trao cho tôi khi tôi ra đi. Ông ta muốn tặng tôi khẩu carbine Winchester tự động của ông ta, nhưng tôi từ chối. Vả lại Zurillo cũng đã nói với tôi rằng không thể mang vũ khí vào Colombia được. Lúc bây giờ, thủ lĩnh công bằng đưa cho tôi 2 mũi tên dài bằng ngón tay bọc trong một cái túi da nhỏ. Zurillo nói cho tôi biết rằng những mũi tên này đã được tẩm một thứ thuốc độc rất mạnh và rất quý. Zurillo chưa bao giờ thấy và cũng chưa bao giờ có những mũi tên tẩm thuốc độc. Anh ta có nhiệm vụ giữ mấy mũi tên này cho đến khi tôi lên đường. Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với lòng tốt tuyệt vời của thủ lĩnh công bằng. Ông ta nói với tôi qua Zurillo rằng ông ta được biết ít nhiều về cuộc đời tôi. Và nghĩ rằng cái phần mà ông ta chưa biết chắc còn phải phong phú lắm. Vì dưới mắt ông, tôi là một con người hoàn hảo. Ông ta lại nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời ông được biết rõ về một người da trắng. Trước kia, ông coi tất cả những người da trắng như những kẻ thù. Nhưng từ nay, ông sẽ quý mến họ và tìm cách biết thêm một người nữa giống như tôi. Ông nói, anh hãy nghĩ cho kỹ trước khi lên đường đi đến một vùng đất có nhiều kẻ thù và rời bỏ vùng đất này, nơi mà chỉ có những người bạn. Ông ta lại nói rằng Zato và bản thân ông sẽ trông nom Zali và Jurema, rằng đứa con của Jurema bao giờ cũng sẽ có được một vị trí vinh hiển trong bộ lạc nếu nó là con trai, dĩ nhiên. Ông nói tiếp, tôi thì tôi chẳng muốn anh ra đi. Nếu anh ở lại, tôi sẽ cho anh cô gái xinh đẹp mà anh đã gặp trong ngày hội. Đó là một đứa con gái tốt, và nó cũng yêu anh. Nếu vậy, anh có thể ở lại đây với tôi. Anh sẽ có một ngôi nhà lớn, và muốn có bao nhiêu bò cũng được. Tôi từ giã con người tuyệt vời đó, và trở về làng. Suốt dọc đường, Lali không nói một câu nào. Cô ta ngồi sau lưng tôi, trên con ngựa hồng. Cái yên cạ vào đùi làm cho cô đau, nhưng cô vẫn không hé răng. Jurema chung ngựa với một người anh điên. Zurilo trở về làng anh ta bằng một con đường khác. Ban đêm trời hơi lạnh, tôi mặc cho Lali chiếc áo vest bằng da cừu mà thủ lĩnh công bằng mới cho tôi. Cô cứ để tôi mặc, không nói lấy một lời, không biểu lộ một cảm xúc gì. Người cô im như pho tượng. Cô cứ để cho tôi mặc vào người, chỉ thế thôi. Ngựa chạy có sốc nhiều, cô cũng không ôm lưng tôi để ngồi cho vững. Về đến làng, trong khi tôi ghé chào Zato, cô dắt ngựa về trước, buộc dây cương vào cột nhà, ném một bó cỏ trước mặt nó. Không tháo yên, không tháo hàm thiết, tôi ngồi với Zato đến một tiếng đồng hồ rồi về nhà. Khi nào buồn, người anh điên, nhất là phụ nữ, có một gương mặt trầm ngâm, kín như bưng, không một thớ thịt nào cử động. Đôi mắt chìm đắm trong nỗi buồn, nhưng lại không bao giờ khóc. Họ có thể rên rỉ, nhưng họ không khóc. Đang nằm, tôi trở mình, vô tình chạm phải bụng Jurema lần nữa. Cái võng này, mắt rất thấp. Tôi nằm xuống, thì cảm thấy có ai chạm vào nó. Tôi giả vờ ngủ. Lali ngồi trên một súc gỗ và im lặng nhìn tôi không nhúc nhích. Một lát sau, tôi lại cảm thấy sự có mặt của Jurema. Cô có thói quen bóp nát mấy bông hoa cam rồi xác lên người, cho nên da cô có một mùi thơm rất đặc biệt. Những bông hoa ấy cô thường mua từng túi nhỏ của một người đàn bà anh điên thỉnh thoảng vẫn ghé vào làng. Khi tôi thức dậy, hai cô vẫn ngồi đấy, im lìm, bất động. Mặt trời đã lên, lúc ấy vào khoảng 8 giờ. Tôi dẫn hai người ra bãi biển và nằm xuống lớp cát khô. Lali và Jurema đều ngồi cạnh tôi. Tôi vuốt lên đôi vú và lên bụng Jurema, nhưng cô vẫn lạnh như băng. Tôi kéo Lali nằm xuống và hôn cô, nhưng cô mím chặt môi lại. Người chèo thuyền đã đến đợi Lali. Chỉ nhìn gương mặt của cô thôi, anh ta cũng hiểu ngay và lảng đi nơi khác. Tôi thành thật xót xa, nhưng tôi chẳng biết làm cách nào. Chỉ biết ôm ấp vuốt ve họ để cho họ thấy rõ tôi yêu họ. Họ vẫn chẳng nói chẳng rằng. Chỉ nghĩ đến cuộc sống của họ sau khi tôi ra đi, tôi cũng thấy rối bời cả ruột gan trước nỗi đau lớn lao của họ. Lali muốn làm tình ngay cho bằng được. Cô ta hiến thân cho tôi một cách hầu như tuyệt vọng. Vì nguyên do gì? Nguyên do chỉ có thể là một. Cố sao có thai với tôi. Sáng hôm ấy, lần đầu tiên tôi trông thấy một cử chỉ ghen tuông của Lali đối với Jurema. Lúc bấy giờ, tôi đang vuốt ve cái bụng và đôi vú của Jurema, còn cô thì cắn nhẹ nhẹ vào dái tay tôi. Chúng tôi đang nằm trên bãi biển ở một nơi kín gió trên cát mịn. Lali đi tới, cầm lấy cánh tay em, rồi vuốt ve lên cái bụng hơi phồng của cô em, rồi lại vuốt lên cái bụng phẳng và trơn của mình. Jurema lập tức đứng dậy nhường chỗ cho chị ở bên cạnh tôi, có vẻ như muốn nói, chị có lý. Hay cô ngày nào cũng làm hết món này đến món nọ cho tôi ăn, nhưng hai cô thì chả ăn gì hết. Đã 3 ngày rồi, họ không ăn gì. Tôi thắng ngựa và suýt phạm một sai lầm nghiêm trọng, sai lầm đầu tiên kể từ hơn 5 tháng nay. Tôi quyết định đến thăm ông thầy Mo mà không chờ được phép. Giữa đường tôi sực nhớ ra nên không dám đi thẳng mà chỉ đi qua đi lại cách liệu ông ta khoảng 200 mét. Ông ta đã trông thấy tôi và ra hiệu gọi tôi đến. Tôi tìm cách cho ông ta hiểu rằng Lali và Jurema không chịu ăn nữa. Ông ta cho tôi một cái hạt gì giống như hạt dẻ, dặn tôi bỏ vào chum nước ngọt trong nhà. Tôi về nhà và bỏ cái hộp vào chum nước lớn. Hai cô đã uống nước nhiều lần mà tôi vẫn chẳng thấy họ ăn gì cả. Lali không đi vớt chai nữa. Hôm nay, sau 4 ngày nhịn đói hoàn toàn, cô ta đã làm một việc thật điên rồ. Cô ta đã bơi ra biển cách bờ gần 200 mét và đem 30 con sò về cho tôi ăn. Nỗi tuyệt vọng câm lặng của họ làm cho tôi hoang mang đến nỗi tôi cũng không ăn được nữa. Tình trạng này kéo dài được 6 ngày. Lali phải nằm, người cô hâm hấp sốt. Trong 6 ngày trời, cô chỉ múc nước vài quả chanh, ngoài ra chẳng có gì nữa. Jurema mỗi ngày ăn một lần vào bữa trưa. Tôi không còn biết làm thế nào nữa. Hôm đó, tôi ngồi cạnh Lali. Lali nằm trên một chiếc võng mà tôi đã gấp lại, trải xuống đất, thành một thứ nệm. Mắt cô nhìn đăm đăm lên mái nhà, người cô bất động. Tôi nhìn Lali, rồi lại nhìn Jurema với cái bụng cộm lên. Rồi cũng chẳng hiểu rõ tại sao, nước mắt tôi trào ra. Tôi khóc. Khóc cho bản thân, hay khóc cho họ, ai mà biết được. Tôi khóc, nước mắt chảy ròng ròng trên hai má. Jurema thấy thế, liền cất tiếng rên rỉ. Lúc bấy giờ Lali ngoảnh lại và thấy mặt tôi giàn giụa nước mắt. Cô đứng phắt dậy, đứng ngồi vào lòng tôi, rên khe khẽ. Cô ôm hôn tôi và vuốt ve tôi. Jurema quàng một cánh tay lên vai tôi. Lali thì bắt đầu nói những gì không rõ, vừa nói vừa rên rỉ. Jurema đáp lại, hình như cô trách móc chị. Lali lấy một cục đường đen to bằng nắm tay, bỏ vào nước khuấy trước mặt tôi và uống 2 hớp hết sạch. Rồi cô cùng ra ngoài với Jurema. Tôi nghe thấy tiếng họ dắt ngựa ra. Và đến khi tôi ra thì nó đã được thắng yên cương đầy đủ, dây cương buộc vào đầu yên. Tôi đem theo cái áo da cừu cho Jurema và Lali đặt lên yên một cái võng gấp lại. Jurema lên ngựa trước, ngồi sát cổ con ngựa, tôi ngồi giữa và Lali ngồi sau. Lúc bấy giờ tôi hoang mang đến nỗi ra đi chẳng chào ai mà cũng chẳng báo cho thủ lĩnh biết. Lali kéo dây cương, vì tôi tưởng họ định đi đến nhà ông thầy Mo, nên đã cho ngựa đi hướng ấy. Hóa ra không phải. Lali kéo dây cương rồi nói, Zorillo, chúng tôi đi gặp Zorillo. Lali ngồi bám vào thắt lưng tôi thật chặt, mấy lần hôn vào cổ tôi. Tôi thì tay trái cầm cương, còn tay phải vuốt ve Jurema của tôi. Chúng tôi đến làng Zorillo vừa đúng lúc anh ta từ Colombia trở về với 3 con lừa và 1 con ngựa chở sức nặng. Chúng tôi vào nhà, Lali nói trước, rồi đến Jurema. Và đây là những điều Zorillo đã nói lại cho tôi hiểu. Kể cho đến khi trông thấy tôi khóc, Lali đã tưởng rằng tôi là một con người da trắng, không hề coi cô ta ra gì. Lali biết rằng tôi sắp ra đi. Nhưng tôi giả dối như con rắn, vì tôi không bao giờ chịu nói gì hay làm gì cho cô hiểu điều đó. Cô ấy nói rằng cô ta thất vọng vô cùng, vì cô vẫn nghĩ rằng một người như cô có thể làm cho một người đàn ông hạnh phúc được. Cô nghĩ rằng một người đàn ông được thỏa mãn thì không bao giờ lại bỏ đi. Đằng sau một sự đổ vỡ trầm trọng như vậy thì không còn lý do gì để cho cô tiếp tục sống nữa. Jurema cũng nói đại loại như vậy, và thêm vào đấy lại còn lo rằng con trai cô đẻ ra sẽ giống như bố nó. Một con người chẳng biết nói năng, ăn ở dối trá và đòi hỏi ở vợ mình những chuyện khó làm đến nỗi, mặc dù sẵn sàng hy sinh tính mạng cho chồng, họ cũng không tài nào hiểu được tại sao tôi lại muốn xa lánh cô ấy, như thể cô ấy là một con chó đã cắn tôi hôm tôi mới đến. Tôi trả lời, Lali ạ, nếu bố em ốm, em sẽ làm gì? Em sẽ đi trên chông gai để săn sóc bố. Còn nếu người ta săn đuổi em như săn một con thú để giết em, thì đến cái ngày mà em có thể chống trả được, em sẽ làm gì? Em sẽ đi tìm kẻ thù của em ở khắp mọi nơi, để chôn nó xuống thật sâu, sâu đến nỗi nó không còn có thể nhúc nhích trong cái lỗ chôn nó được. Làm xong tất cả những việc đó, em sẽ làm gì nếu em có hai người vợ tuyệt vời đang đợi em? Em sẽ cưỡi ngựa trở về. Đó là điều mà anh sẽ làm, chắc chắn như vậy. Thế nếu khi anh trở về, em đã già và xấu thì sao? Anh sẽ trở về từ lâu trước khi em già và xấu. Phải, nước mắt trong anh đã chảy ra. Như vậy là anh không bao giờ có thể cố tình xa lánh chúng em. Cho nên, bây giờ, anh muốn ra đi lúc nào em cũng bằng lòng. Nhưng anh phải đi giữa ban ngày, trước mặt mọi người, chứ không phải ra đi vụng trộm như thằng ăn cắp. Anh phải ra đi đúng như anh đã đến đây, đúng vào giờ ấy, ăn mặc chỉnh tề. Anh phải nói rõ người nào được anh giao nhiệm vụ trông nom chúng em đêm ngày. Sato là việc thủ lĩnh của chúng em, nhưng phải có một người nữa trông nom chúng em. Anh phải nói cho mọi người nghe rằng nhà này vẫn là nhà của anh, rằng không có một người đàn ông nào trừ con trai anh nếu trong bụng Jurema là một đứa con trai. Không có một người đàn ông nào có quyền bước chân vào nhà anh. Vậy Zurillo phải đến đây vào cái ngày anh ra đi để nói lại cho mọi người nghe tất cả những điều anh cần nói. Chúng tôi đã ngủ lại nhà Zurillo. Đêm hôm ấy là một đêm dịu ngọt và êm ái lạ thường. Những tiếng thì thầm và những âm thanh dịu êm phát ra từ miệng hai đứa con gái của thiên nhiên ấy có những âm hưởng ái ân mạnh mẽ và sâu xa đến nỗi tôi rung động đến tận đáy lòng. Cả ba chúng tôi cùng cưỡi ngựa trở về làng, đi rất thong thả để nương nhẹ cái bụng của Jurema. Tôi phải ra đi đúng vào ngày thứ 9 sau khi bắt đầu tuần trăng, vì Lali muốn cho tôi biết chắc cô đã có mang chưa. Tuần trăng trước, cô không thấy kinh nguyệt. Lali sợ mình có thể nhầm. Nhưng nếu tuần trăng này lại không thấy nữa, thì như thế có nghĩa là một đứa con đã bắt đầu phôi thai trong mình cô. Zorillo sẽ đem theo tất cả các thứ áo quần tôi sẽ mặc. Tôi sẽ mặc các thứ ấy vào sau khi đã nói chuyện với dân làng với tư cách đầy đủ của một người dân Guajiro, nghĩa là trong bộ trang phục của dân tộc, cái khố. Trước đây một hôm, chúng tôi sẽ phải cùng đến gặp ông thầy Mo, cả ba người. Ông ta sẽ nói cho chúng tôi biết là trong nhà phải để ngỏ cái cửa của tôi hay phải đóng nó lại. Vì phải nương nhẹ cái bụng của Jurema, chúng tôi cho ngựa đi trên đường về một cách chậm chạp. Tuy vậy, chuyến đi này không có gì buồn bã. Hai cô vợ của tôi thà biết rõ sự thật còn hơn bị bỏ lại trong một tình thế không minh bạch và chịu đựng những tiếng chê cười của đàn bà và đàn ông trong làng. Khi Jurema sinh con, cô sẽ chọn một người chèo thuyền để đi mò trai. Cô sẽ cố gắng mò thật nhiều ngọc để dành cho tôi. Lali cũng sẽ đi mò trai nhiều hơn trước để có công việc làm cho đỡ buồn. Tôi rất tiếc là đã không học tiếng Guajiro. Tôi chỉ biết 15 tiếng là cùng. Giá tôi chịu khó học, tôi có thể nói với Lali và Jurema biết bao nhiêu điều cần nói, nhất là những điều không thể nói qua một người phiên dịch. Chúng tôi đã về đến làng. Việc đầu tiên cần phải làm là đến gặp Zato để xin lỗi vì vừa rồi ra đi không nói gì với ông. Zato cũng cao thượng như cha ông. Tôi chưa kịp nói thì ông đã đặt bàn tay lên cổ tôi, nói Yulu, anh im đi. Còn 12 ngày nữa sẽ có trăng non, cộng thêm 8 ngày tôi phải đợi nữa là 20 ngày. Đến ngày thứ 21 tôi sẽ lên đường. Tôi xem lại bản đồ, dự định thay đổi một vài chi tiết trong cách đi qua các làng mạc. Vừa xem vừa nghĩ lại những điều mà thủ lĩnh Công Bằng đã nói với tôi. Vậy có một nơi nào tôi sẽ được sung sướng hơn ở đây? Nơi mà mọi người đều yêu quý tôi? Hay là tôi sẽ tự mình chuốc lấy tai họa khi trở về với thế giới văn minh? Tương lai sẽ trả lời cho tôi biết. 3 tuần ấy đã trôi qua như một giấc mơ kỳ ảo. Lali đã có đủ bằng chứng để biết chắc rằng cô có mang. Thế là sẽ có 2 hay 3 đứa trẻ sẽ đợi tôi về. Sao lại 3? Lali nói với tôi rằng mẹ cô đã 2 lần đẻ sinh đôi. Chúng tôi đến gặp ông thầy Mo. Không, không được đóng cửa. Chỉ lấy một cành cây trắng ngang cửa là đủ. Cái võng mà 3 chúng tôi thường nằm phải đem căng lên trần nhà. Lali và Jurema lúc nào cũng phải cùng đi ngủ một lúc vì Heiko bây giờ chỉ là 1. Rồi ông ta bảo chúng tôi ngồi xung quanh ngọn lửa, bỏ 1 nắm lá xanh vào và hun khói chúng tôi hơn 10 phút. Xong đâu đấy, chúng tôi về nhà chờ Zurilo đến. Ngày tối hôm ấy, anh ta đến thật. Chúng tôi đốt 1 đống lửa ở phía trước và chân làng đến ngồi xung quanh nói chuyện với chúng tôi suốt đêm. Thông qua Zurilo, tôi nói với mỗi người 1 đôi lời thân ái và người ấy cũng đáp là như thế. Khi mặt trời mọc, tôi lui vào nhà với Lali và Jurema. Suốt ngày hôm sau, chúng tôi quấn quýt bên nhau. Jurema ôm lấy tôi để cảm thấy rõ hơn là tôi đang ở trong cô. Lali quấn quanh tôi như một sợi dây leo. Tôi như bị đóng chặt vào cô. Đến chiều là giờ ra đi. Tôi nói với thủ lĩnh thông qua Zurilo. Thưa thủ lĩnh Sato, vị tù trưởng lớn của cái bộ lạc đã tiếp nhận tôi và đã cho tôi tất cả. Tôi buộc lòng phải thưa với thủ lĩnh rằng, thủ lĩnh cần cho phép tôi đi xa bộ lạc trong nhiều tuần trăng. Tại sao anh lại muốn rời xa các bạn của anh? Tại vì tôi cần phải đi trừng phạt những kẻ đã săn đuổi tôi như một con thú. Nhờ thủ lĩnh, tôi đã có nơi nương náu trong làng này. Tôi đã được sống hạnh phúc, ăn uống no đủ. Có được những người bạn cao quý, 2 người vợ đã đưa ánh nắng vào lòng ngực tôi. Nhưng tất cả những điều đó không thể biến một người đàn ông như tôi thành một con thú. Khi tôi đã gặp được một nơi ẩn nấp ấm cúng, thì lại cứ nằm đấy suốt đời vì sợ phải đau khổ nếu rời chỗ ấy lên đường đấu tranh. Tôi đi tìm những kẻ thù của tôi để đối chọi lại chúng. Tôi đi tìm người cha già đang cần đến tôi. Ở đây, tôi để lại linh hồn của tôi. Và trong Lali và Jurema, 2 người vợ của tôi để lại những đứa con nảy mầm từ tình thương của chúng tôi. Nếp nhà tranh của tôi là của họ và của những đứa con tôi khi chúng ra đời. Tôi hy vọng rằng nếu có ai quên điều đó, thì thủ lĩnh Zaito sẽ nhắc cho họ nhớ. Tôi yêu cầu, ngoài sự trông nom riêng của thủ lĩnh, thủ lĩnh còn cho một người đàn ông tên là Usli đêm ngày bảo vệ gia đình tôi. Tôi đã yêu thương tất cả các bạn rất nhiều, và tôi sẽ mãi mãi yêu thương các bạn. Tôi sẽ làm hết sức mình để chóng trở về đây. Nếu tôi chết trong khi làm tròn bổn phận, những ý nghĩ cuối cùng của tôi sẽ hướng về các người, Lali, Jurema và các con tôi, và hướng về các người, những người dân làng Anh Điên, Guajiros là gia đình của tôi. Tôi trở vào nhà. Lali và Jurema vào theo. Tôi mặc áo quần, sơ mi và quần kaki, đi tất và giày cao cổ. Rất lâu, tôi đã ngoảnh lại nhìn kỹ từng chi tiết cái làng thơ mộng nơi tôi đã sống qua 6 tháng. Cái bộ lạc Guajiros mà người ta kinh sợ, mà các bộ lạc khác cũng như người da trắng đều kiêng dè. Đối với tôi, đã là một bến bờ yên tĩnh để nghỉ ngơi, một nơi nương tựa không có gì so sánh nổi để tránh khỏi sự độc ác của con người. Tôi đã tìm thấy ở đây tình yêu, sự thanh bình và sự tôn quý. Xin từ biệt những người Guajiros, những người Anh điên hoang dã của bán đảo Colombia, Venezuela này, và xin Thượng Đế phù hộ cho các người. Thật may là cái lãnh thổ rộng lớn của các người không thuộc hẳn về một quốc gia nào, và thoát khỏi sự xâm nhập của hai nền văn minh kế cận. Cái sống hoang dã và cách tự vệ hồn nhiên của các người đã dạy cho tôi một điều rất quan trọng cho tương lai. Thà là một người ảnh điên hoang dã, còn hơn là một ông cử nhân luật. Xin từ biệt Lali và Jorema, hai người đàn bà tuyệt vời, với những phản ứng thật gần gũi với thiên nhiên, không hề biết tính toán. Những con người hoàn toàn hồn nhiên tự phát. Vào lúc chia tay, bằng một cử chỉ giản dị, đã bỏ vào cái túi vải nhỏ tất cả những viên ngọc trai đang có trong nhà. Tôi sẽ trở về, đó là điều chắc chắn, không thể nào khác được. Bao giờ, như thế nào, tôi không biết, nhưng tôi tự hứa là sẽ trở về. Cuối buổi chiều hôm ấy, Zorilla lên ngựa, và chúng tôi đi về phía Colombia. Tôi đội một cái mũ rơm, tôi đi bộ, tay cầm cương, dắt con ngựa đi bên cạnh. Tất cả những người dân trong làng, không trừ một ai, đều đưa cánh tay trái lên che mặt, và giang cánh tay phải về phía tôi. Cử chỉ đó, họ dùng để nói với tôi rằng, họ không muốn nhìn thấy tôi ra đi, vì điều đó quá đau lòng, và tay họ giang ra là để giữ tôi lại. Lali và Jorema đi theo tôi trong khoảng gần 100 mét. Tôi tưởng họ sắp ôm hôn tôi, nhưng bỗng nhiên họ rống lên một tiếng và bỏ chạy thẳng về nhà, không quay lại.